Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 20 tháng 6 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư mục vụ năm thánh tôn vinh các thánh từ đạo Việt Nam của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Phận người này xin gửi trao nơi người suốt đời con. Vì tình Chúa thương yêu đến với trần gian, giang tay gánh tôi đời. Phận người này xin gửi trao nơi Ngài mãi ngàn năm. Vì tình Chúa nhiệm màu đã chết vì yêu, mang yêu thương hạnh phúc cho muôn người. Con luôn tin ngài nơi nương náu thân con luôn tin Chúa là sức sống đời con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 6 từ câu 1 đến câu 6 và từ câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay nằm trong bài giảng trên núi. Chúa Giêsu nói: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Tuy nhiên, trước đó một chút, cũng ở trong bài giảng trên núi, chúng ta nghe có vẻ như Chúa Giêsu nói điều ngược lại. Ánh sáng của anh em phải chiêu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, đấng ngự trên trời. Hoạt tiên, dường như hai câu nói trên đối lập nhau. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không tự phủ định mình. Không có gì mâu thuẫn trong hai câu này. Cả hai câu đều là chân lý. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, động lực đằng sau những điều tốt lành chúng ta làm là gì? Là cốt để người ta khen, hay là để làm vinh danh Thiên Chúa? Tin mừng hôm nay chất vấn về động lực đằng sau những việc tốt lành của chúng ta. Ai được tôn vinh bởi đời sống đức tin công khai của tôi, trong tương quan giữa tôi với Thiên Chúa? Có phải là bản thân tôi hay là Thiên Chúa? Nói một cách khác, tôi đang làm những việc tốt lành này để phục vụ ai? Cho bản thân tôi hay để phục vụ Thiên Chúa? Có rất nhiều người quảng đại, làm bao điều tốt đẹp cho cộng đồng một cách kín đáo, mà chúng ta chỉ có thể khám phá ra sau khi họ đã chết. Họ không bao giờ thu hút sự chú ý đến bản thân. Chỉ sau khi cuộc hành trình dương thế của họ kết thúc, những gì họ đã làm mới thu hút sự chú ý của những người khác. Họ chính là những người đã trung thành với giáo huấn của Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay. Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Chúng ta không che giấu ánh sáng đức tin của chúng ta, không cất giữ nó trong một cái rương. Thay vào đó, chúng ta công khai đức tin của mình, để cho thiên hạ thấy mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, hầu tôn vinh Thiên Chúa bằng chính đời sống thánh thiện của chúng ta, bằng những việc tốt lành chúng ta làm. Ngược lại, chúng ta không phô trương đức tin của mình để gây sự chú ý, lôi kéo sự quan tâm của mọi người đến với chúng ta, không phô trương đức tin để được tán dương hay tìm vinh dự cho chính mình. Chúng ta không chiếu sáng để được chú ý, không làm những việc tốt lành để gây sự chú ý đến với chúng ta. Trong tất cả những gì chúng ta làm để tôn vinh Thiên Chúa, chứ không phải tôn vinh chính mình, như Thánh Phaolô nói trong thư thứ nhất Côrintô, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Một trong những cám dỗ lớn nhất của ngày hôm nay là cơn cám dỗ làm điều tốt lành, nhưng với động lực sai lầm. Những lời mở đầu trong kinh lạy cha mà Chúa Giêsu đã dạy sẽ chỉ cho chúng ta đi đúng hướng. Xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại cha mau đến. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói, Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Như vậy, vinh dự của chúng con nhận được chính là từ Thiên Chúa, chứ không phải từ người đời. Những việc tốt lành chúng con làm chỉ là lời đáp lại tình yêu thương của Thiên Chúa đã dành cho chúng con. Tất cả những gì chúng con nói và làm, xin cho chúng con luôn đặt Thiên Chúa làm trọng tâm. Bằng cách này, chúng con đang diễn tả mối phúc của Chúa. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Amen.
Cha dấu yêu bao lần con bội phạm, vì tình Chúa cao vời mãi mãi ngàn năm, thương con vẫn dư tha. Nguyện lời kinh thiên tha dâng về Chúa từ nhân, Ngài dìu dắt con theo lối bước này cho tương lai. Trong an hòa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Tin chiều 1 trọng thể kính các thánh tử đạo Việt Nam tại Trung tâm Sở Kiện. Nhân dịp lễ khai mạc năm thánh, kỷ niệm 30 năm ngày 117 đấng tử đạo Việt Nam được nâng lên bậc hiển thánh, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ sự giờ kinh chiều 1 trọng thể kính thánh Andre Dũng Lạc và các bạn tử đạo vào lúc 18 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2018 tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Sở Kiện, trung tâm hành hương các thánh tử đạo thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Tham dự buổi phụng vụ trọng thể này có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục giáo phận Phát Diệm, phó chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng đông đảo quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và cộng đồng dân Chúa. Suy niệm trong giờ kinh, Đức cha Lorenzo đã nói lên chủ đề buổi phụng vụ, đó là tình yêu cứu độ của Đức Kitô Chúa chúng ta trên thập giá và tình yêu của các thánh tử đạo Việt Nam dành cho Thiên Chúa. Buổi phụng vụ thắm nhuộm sắc đỏ của dòng máu anh hùng tử đạo Việt Nam. Đó là màu đỏ của hoa hồng, tượng trưng cho tình yêu nhân linh chân chính. Đó là máu cứu độ phát xuất từ trái tim cực thánh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Buổi phụng vụ cũng thắm đượm không khí yêu thương. Đó là tình yêu nhân linh của các thánh tử đạo, những con người cháy lửa yêu đời, yêu tha nhân, yêu quê hương đất nước, yêu giáo hội, yêu Thiên Chúa, yêu nước trời, yêu ngay cả những kẻ bắt hại các ngài. Tình yêu ấy như bông hoa vẫn tỏa hương trong bàn tay kẻ vò nát. Tình yêu ấy như loài gỗ quý vẫn phả hương thơm cả đến khi chịu rìu sắt bổ sâu vào thân nó. Qua việc chiêm ngắm các thánh tử đạo, Đức cha Lorenzo mời gọi cộng đoàn hãy tôn vinh, ngợi khen các thánh tử đạo. Hãy sống chứng nhân như các ngài đã sống, để xứng đáng là con cháu của các vị anh hùng. Sau giờ kinh chiều, cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn và thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, suối nguồn tình yêu và sức mạnh cho các thánh tử đạo và cộng đoàn trên hành trình tiến bước theo Đức Kitô. Giờ kinh chiều trọng thể trước ngày lễ khai mạc năm thánh như một lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, tôn vinh các thánh tử đạo. Buổi phụng vụ cũng là một bước chuẩn bị giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn để mừng kính lễ các thánh tử đạo Việt Nam vào ngày 19 tháng 6. Sau giờ kinh chiều, vào lúc 19 giờ, Đức Hồng Y Phêrô đã chủ sự cuộc rước kiệu tôn vinh chư thánh tử đạo Việt Nam. Tham dự cuộc rước kiệu có sự tham dự của quý đức cha, quý tu sĩ, chủng sinh cùng đông đảo các tín hữu trong và ngoài giáo phận. Hài cốt các thánh tử đạo được rước từ quảng trường nhà thờ qua nhà nguyện trái tim và tiến ra lễ đài trong tâm tình tri ân và tạ ơn Thiên Chúa cũng như kính nhớ các thánh tử đạo tại Việt Nam. Tin Vatican. Hội đồng Hồng Y Tư vấn soạn dự thảo cải tổ giáo triều. Theo trang mạng chính thức của Tòa Thánh, lúc 13 giờ ngày 13 tháng 6 vừa qua, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Redberg, đã tường trình về phiên họp lần thứ 25 của Hội đồng Hồng Y Tư vấn với Đức Thánh Cha Francisco. Hội đồng này họp trong 3 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6, với sự hiện diện của mọi thành viên, trừ Đức Hồng Y George Bell. Đức Thánh Cha Francisco không tham dự buổi họp sáng thứ Tư, 13 tháng 6, vì buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Ông Redberg cho hay, đa số công việc của hội đồng dành cho việc xem xét bản dự thảo của tân tông hiến về giáo triều Roma, tạm thời có tên là Predicare Evangelium, rao giảng tin mừng. Hội đồng Hồng Y đã soạn thảo một bản văn đầu tiên để đệ trình Đức Giáo Hoàng cứu xét các điểm nào ngài cho là thuận lợi, hữu ích và cần thiết. hội đồng đã cân nhắc những phần nào của cuộc cải tổ giáo triều đang diễn tiến đã được thi hành ra sao, phù hợp với nguyên tắc tiện tiến trong 5 năm làm việc vừa qua. Đức cha Brian Fermé, Tổng thư ký Hội đồng Kinh tế, trình bày việc cải tổ cơ cấu tài chính và tổ chức của Tòa Thánh và của Thị quốc Vatican. Ngoài ra, sau khi minh họa các mục tiêu và nguyên tắc căn bản, trong đó có việc tránh phí phạm, cổ vũ sự minh bạch, bảo đảm việc áp dụng đúng đắn các nguyên tắc kế toán, tuân thủ nguyên tắc kiểm toán đôi và các tiêu chuẩn quốc tế, Đức cha Fermé trình bày các kết quả tích cực sau đây. Thủ tục đồng nhất để soạn thảo các ngân sách và bản cân bằng cuối cùng. Lưu ý nhiều hơn tới các chi phí. Hợp tác và hiểu biết nhiều hơn cuộc cải tổ tài chính. Và tiện tiến thay đổi não trạng liên quan đến sự minh bạch và tinh thần trách nhiệm. Cuối cùng, Đức Hồng Y San Patrick O'Malley cập nhật việc làm của Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ các trẻ vị thành niên.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn thư mục vụ năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo tại Việt Nam của Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Toàn văn thư mục vụ như sau. Tâm tình của mục tử giáo phận. Năm thánh mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Tòa giám mục Đà Nẵng, ngày 1 tháng 6 năm 2018. Kính gửi quý linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh, quý chức việc và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng. Quý cha và quý anh chị em trong gia đình giáo phận thân mến. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã long trọng tuyên phong 117 chân phước tử đạo Việt Nam lên hàng hiển thánh. Để kính mừng kỷ niệm 30 năm dấu ấn lịch sử ân phúc và cũng là niềm tự hào của Giáo hội Công giáo Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha Francisco ban phép khai mở năm thánh đặc biệt, bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm 2018, ngày phong hiển thánh các vị tử đạo Việt Nam, đến ngày 24 tháng 11 năm 2018. Ngày lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam, với hồng phúc được hưởng nhờ ơn toàn xá trong suốt năm thánh, khi các tín hữu thực thi những điều kiện như sau. 1. Khi tham dự lễ khai mạc và bế mạc năm thánh. 2. Khi hành hương đến địa điểm được chỉ định. 3. Ngoài ra, hội thánh mời gọi thực thi các việc lành, bác ái, tông đồ và sám hối, hy sinh. Chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho giáo hội những chứng nhân anh dũng, dám chấp nhận chết vì đạo Chúa để mang lại nhiều hoa trái. Đồng thời, cũng chân thành khắc ghi và thực hành lời nhắn nhủ của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai trong thánh lễ tuyên phong này. Hỡi các Kitô hữu Việt Nam, chúng tôi có thể nói rằng máu các thánh tử đạo là cho anh chị em, là nguồn ân sủng để tăng trưởng đức tin. Nơi anh chị em, đức tin của cha ông chúng ta tiếp tục được thông truyền cho những thế hệ mới. Đức tin này là nền tảng giúp cho anh chị em, vừa trung thành với quê hương Việt Nam, vừa tiếp tục là những môn đệ đích thực của Đức Kitô. Cử hành năm thánh kính mừng các thánh tử đạo Việt Nam, Cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam chúng ta được mời gọi tiếp tục chiêm ngắm và học hỏi gương nhân đức của các ngài, là những chứng nhân can trường dám chết cho niềm tin, sống cho tình yêu và loan báo chân lý tin mừng trong môi trường xã hội tại Việt Nam, để trong hoàn cảnh tôn giáo xã hội hiện nay, chúng ta cũng có thể mạnh mẽ làm chứng tá đức tin như gương mẫu của các thánh tử đạo đã làm chứng trong thời bị bách hại. Tại giáo phận Đà Nẵng chúng ta, lịch cử hành năm thánh được tổ chức như sau. 1. Thánh lễ khai mạc. Thứ ba, 19 tháng 6 năm 2018, tại tiền đường nhà thờ chính tòa giáo phận. 2. Thánh lễ bế mạc. Thứ bảy, 24 tháng 11 năm 2018, tại trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu. 3. Nơi hành hương lĩnh ơn toàn xá. Đền Thánh Chân Phước Andre Phú Yên, tại giáo họ Phước Kiều, giáo hạt Hội An. Đây là địa điểm hành hương duy nhất để quý cộng đoàn hoặc cá nhân nhận lãnh ân xá năm thánh khi kính viếng và thực hành các điều kiện quy định của việc lãnh ơn toàn xá. Đồng thời với ngày đại lễ kính chân Phước Andre Phú Yên vào thứ Năm, 26 tháng 7 năm 2018. Cùng với những cử hành trọng thể trên đây, tôi cũng muốn giới thiệu với anh chị em trong gia đình giáo phận, thực hành thêm những hoạt động đạo đức, tông đồ, mục vụ, được trình bày trong tập Cẩm nang năm thánh các thánh tử đạo Việt Nam của giáo phận Đà Nẵng chúng ta, để tất cả tín hữu nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, biết noi gương Đức Mẹ Maria, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, vân phục thánh ý Chúa Cha, để xứng đáng lãnh nhận những phúc lành Chúa ân ban cho chúng ta trong năm thánh này. Hợp chung tâm tình của các vị mục tử tại Việt Nam, tôi cũng tha thiết xin các thánh tử đạo Việt Nam dâng lời cầu nguyện và mọi việc lành của chúng ta lên Thiên Chúa, giúp chúng ta sống năm thánh cách tốt đẹp nhất. Ước mong anh chị em được hưởng trọn vẹn những ơn ích thiêng liêng mà năm thánh đem lại, biết dùng ơn Chúa ban để hăng hái phụng sự Chúa, phục vụ đồng loại và tích cực góp phần vào việc loan báo tin mừng trên quê hương đất nước chúng ta. Giám mục của anh chị em, Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Cần có ai đó mời gọi chúng ta đi xa hơn, làm nhiều hơn, nhảy vào điều còn thiếu, duyệt xét cái bình thường để rộng mở cho cái ngoại thường. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu, tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 13 tháng 6 vừa qua. Trước khi bắt đầu, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, ngày 13 tháng 6 là lễ kính Thánh Anton thành Padova, và Ngài mời gọi mọi người cùng chúc mừng bổn mạng của những người có tên Thánh là Anton. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bắt đầu loạt bài giáo lý mới về các giới răn của Chúa. Ngài giải thích ý nghĩa trình thuật chương 10 Phúc âm Thánh Marco, kể lại cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu của người thanh niên nhà giàu, muốn có cuộc sống tràn đầy, nên đến quỳ gối hỏi Chúa về sự sống đời đời. Đức Thánh Cha nói, trong câu hỏi đó có thách đố của mọi cuộc sống, cả thách đố cuộc sống của chúng ta nữa. Ước mong một cuộc sống tràn đầy vô tận, nhưng làm thế nào để đạt được nó đây? Phải đi theo con đường nào? Sống thực sự, sống một cuộc đời cao quý. có biết bao người trẻ tìm sống, nhưng rồi lại tự hủy hoại mình bằng cách chạy theo những điều phù phiếm mau qua. Có vài người nghĩ rằng tốt hơn là dập tắt thúc đẩy này, thúc đẩy của sự sống, bởi vì nó nguy hiểm. Tôi muốn đặc biệt nói với giới trẻ. Kẻ thù tệ hại nhất của chúng ta không phải là các vấn đề, cho dù chúng có nghiêm trọng và thê thảm tới đâu đi nữa. Nguy hiểm lớn nhất của cuộc sống là một tinh thần thích nghi xấu, không phải là sự hiền dịu hay khiêm nhường, nhưng là sự tầm thường soàng sĩnh, là sự hèn nhát. Một người trẻ soàng sĩnh là một người trẻ có tương lai hay không? Không, anh ta ở lại đó, không lớn lên. Anh sẽ không thành công. Sự soàng sĩnh hay sự hèn nhát, những người trẻ sợ hãi mọi sự. Không, tôi thì như vậy đấy. Những người trẻ này sẽ không tiến tới. Phải hiền dịu, mạnh mẽ, nhưng không hèn nhát, không tầm thường soàng sĩnh. Chân Phước Pierre Giorgio Prasati là một người trẻ đã nói rằng, cần sống chứ không phải sống vật vờ. Những người soàng sĩnh thì sống vật vờ, phải sống với sức mạnh của cuộc sống. Cần xin Thiên Chúa Cha trên trời cho giới trẻ ngày nay ơn của sự âu lo lành mạnh. Nhưng ở nhà, trong các nhà của anh chị em, trong mỗi gia đình, khi thấy một người trẻ ngồi đó suốt ngày, đôi khi cha mẹ nghĩ rằng, thằng này bệnh, nó có cái gì đó, và cha mẹ mang nó đi bác sĩ. Cuộc sống của người trẻ là tiến tới, là âu lo, sự âu lo lành mạnh, là khả năng không hài lòng với một cuộc sống không vẻ đẹp, không màu sắc. Nếu các người trẻ sẽ không đói khát cuộc sống đích thật nữa, thì tôi tự hỏi, nhân loại sẽ đi về đâu? Nhân loại sẽ đi về đâu với các người trẻ lo âu và không lo âu? Câu hỏi của người trẻ trong phúc âm chúng ta mới nghe, ở bên trong từng người trong chúng ta. Làm thế nào tìm ra sự sống tràn đầy, niềm hạnh phúc? Chúa Giê-xu trả lời, anh biết các giới răn, và Ngài trích lại một phần mười điều răn. Đó là một tiến trình sư phạm. Qua đó, Chúa Giê-xu muốn dẫn tới một nơi chính xác. Thật đã rõ ràng từ câu hỏi là người ấy không có sự sống tràn đầy. Anh ta tìm cái gì hơn nữa, anh âu lo. Như vậy anh ta phải hiểu cái gì? Anh nói, lạy thầy, tất cả những điều này con đã giữ từ tấm bé. Làm thế nào để từ tuổi trẻ bước sang tuổi trưởng thành? Đó là khi người ta bắt đầu chấp nhận các hạn hẹp của mình. Người ta trưởng thành khi tương đối hóa mình và ý thức được điều còn thiếu. Người đàn ông này bị bó buộc thừa nhận rằng, tất cả những gì ông có thể làm được không vượt quá một mái nhà, không đi quá một ranh giới. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong phúc âm, Chúa Giê-xu nói lên điều gì đó có thể giúp chúng ta. Anh em đừng tin rằng, Thầy đến để hủy bỏ luật lệ hay các ngôn sứ. Thầy không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Chúa Giê-xu ban tặng sự thành toàn, Ngài đến cho việc này. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Người đàn ông này phải đi đến ngưỡng cửa của một bước nhảy vọt, nơi mở ra khả thể thôi sống vì chính mình, vì các công việc, các của cải riêng. Và chính vì thiếu sự sống tràn đầy, nên cần bỏ mọi sự để theo Chúa. Nhìn cho kỹ trong lời mời cuối cùng của Chúa Giê-xu, lời mời vô biên tuyệt vời, không có đề nghị của sự nghèo khó, nhưng là sự giàu có đích thật. Anh chỉ còn thiếu có một điều, hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Khi có thể chọn một bản gốc và một bản sao, ai lại chọn bản sao bao giờ? Đó là thách đố, tìm ra bản gốc của sự sống chứ không tìm bản sao. Chúa Giê-xu không cống hiến các thay thế, nhưng cống hiến sự sống thật, tình yêu thật, sự giàu có thật. Làm sao giới trẻ có thể đi theo chúng ta khi họ không thấy chúng ta lựa chọn bản gốc, nếu họ thấy chúng ta tùy thuộc các mực thước nửa vời? thật là xấu tìm thấy các Kitô hữu nửa vời. Kitô hữu, xin cho phép tôi dùng từ này, Kitô hữu lùn. Họ lớn lên cho tới một cỡ nào đó rồi thôi. Kitô hữu với con tim thu nhỏ lại, đóng kín. Thật là xấu tìm thấy điều này. Cần phải có gương của một ai đó mời gọi tôi đi xa hơn, làm nhiều hơn, lớn lên một chút. Thánh Ignacio gọi đó là magic, là lửa, là sự nồng nhiệt của hành động thức tỉnh những người say ngủ. Con đường của cái thiếu đi ngang qua cái có. Chúa Giê-xu đã không đến để hủy bỏ luật lệ hay các ngôn sứ, nhưng để kiện toàn. Chúng ta phải khởi hành từ thực tại để làm bước nhảy vọt vào điều còn thiếu. Chúng ta phải dò xét cái bình thường để rộng mở cho sự ngoại thường. Trong các bài giáo lý này, chúng ta sẽ lấy hai tấm bia của ông Mô-sê trong tư cách các Kitô hữu, nắm lấy tay Chúa Giê-xu, để từ các ảo tưởng của tuổi trẻ bước vào kho tàng trên trời, bằng cách bước theo Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ khám phá ra trong từng luật lệ cổ xưa và khôn ngoan, cánh cửa do Thiên Chúa Cha trên trời mở ra, để Chúa Giê-xu là đấng đã bước qua đó, dẫn đưa chúng ta vào sự sống thật, sự sống của Ngài, sự sống các con cái của Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ Pháp, Canada, đặc biệt các học sinh trường trung học Paul Lelizan Marseille và tín hữu đền thánh Mông Ly Géon. Ngài cũng chào các nhóm đến từ Anh Quốc, Ecos, Manta, Australia, Indonesia, Liechtenstein, Malaysia, Philippines, Canada và Hoa Kỳ, đặc biệt là phong trào Sơn Stát. Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người sốt sắng tôn sùng Thánh Tâm Chúa trong tháng 6 này, và phó thác cho Chúa mọi ước mong thiên quốc của chúng ta. Đức Thánh Cha chào các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đặc biệt các giáo sư và chủng sinh tiểu chủng viện Madrid, các tín hữu Brazil đến từ Anapolis và Palotina, cũng như tín hữu Lisbon, cách riêng các học sinh trường Hòa Bình và huynh đoàn Petra. Chào các tín hữu đến từ các nước vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta cuộc sống để sống trong sự tràn đầy và dẻo dai, chứ không phải trong sự lười biếng và do dự. Ngài vén mở cho thấy phải sống nó như thế nào qua lời hằng sống và theo các giới răn của Ngài để đạt hạnh phúc. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha cầu mong chuyến hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ, giúp họ củng cố đức tin và tìm ra các câu trả lời cho các vấn đề hiện sinh như làm thế nào để đạt cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu. Trong các nhóm Italia, Đức Thánh Cha đặc biệt chào một nhóm tân linh mục giáo phận Brescia, các nữ thừa sai bác ái, các nữ tu dòng Đức Bà An Ủi, và các nữ tu tôi tớ Đức Maria thừa tác viên của các bệnh nhân, cũng như tín hữu Abbadia di Montepulciano do Đức Cha Stefano Manesti hướng dẫn, tín hữu Marigliano và Gostamare, cũng như các tham dự viên đại hội do Hiệp hội Nhi khoa tổ chức, và các bạn trẻ đội múa cờ tỉnh Volterra. Chào các bạn trẻ người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho biết lễ kính Thánh An Tôn thành Padova, tiến sĩ giáo hội và bổn mạng người nghèo. Ngài xin Thánh Nhân dạy mọi người sống vẻ đẹp của tình yêu chân thành nhưng không. Chỉ khi biết yêu thương như Thánh Nhân, thì mọi người sống chung quanh chúng ta mới không cảm thấy bị gạt bỏ bên lề. Và chúng ta sẽ ngày càng mạnh mẽ giữa các thử thách của cuộc đời. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến giải bóng đá thế giới, khai diễn ngày 14 tháng 6 bên Nga. Đức Thánh Cha gửi lời chào các cầu thủ và ban tổ chức, cũng như mọi người theo dõi qua các phương tiện truyền thông xã hội, biến cố vô biên giới này. Ước chi biến cố thi đấu thể thao quan trọng này, trở thành dịp gặp gỡ đối thoại và sống tình huynh đệ giữa các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, tạo thuận tiện cho tình liên đới và hòa bình giữa các quốc gia. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu, sáng thứ Tư, 13 tháng 6 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về Thánh Tử Đạo Phaolô Bột, anh hùng thống hối. Phaolô Bột ngay từ bé được lớn lên trong gia đình đạo đức. Gương của các thánh tử đạo đầy can đảm đã ghi khắc vào con tim thơ trẻ của cậu, lòng nhiệt thành khao khát được dùng chính mạng sống của mình để tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người. Sau 3 năm ở nhà Đức Chúa Trời, năm 1855, Phaolô Bột được cha sở Sơn Miên giao phó cho các linh mục thuộc chủng viện Vĩnh Trị. Và từ nay, Phaolô Bột chính thức trở thành chủng sinh. Vĩnh Trị nằm trên bờ sông Nam Định, cách không xa Ninh Bình bao nhiêu. Trong vòng 100 năm liền, Vĩnh Trị là cứ điểm truyền giáo của địa phận Đông Đàng Ngoài. Hồi ấy, toàn thể dân Vĩnh Trị đều là tín hữu Công giáo. Nơi đây còn có chỗ cư trú của Đức Cha Rê Tốt Liêu, đại diện tông tòa. Và bên cạnh ngôi nhà của Đức Cha Liêu là chủng viện. Trong một sứ truyền giáo vào thời kỳ giáo hội bị bách hại, chủng viện Vĩnh Trị lúc ấy là một cơ sở thô sơ, nhưng chương trình huấn luyện không sơ sài. Các chủng sinh học La ngữ, chữ Tàu, chữ Nho, học tiếng Việt, học sử, học bình ca. Ngoài ra, các chủng sinh có thêm chương trình học về toán học như hình học, đại số, số học và thiên văn, vân vân. Chủng sinh Phaolô Bột được diễm phúc thụ huấn các tôn sư nổi bật về các khoa học đời cũng như đạo. Nhưng nhất là các vị nêu cao gương sáng cho các môn sinh và cho giáo hội Công giáo lòng trung thành cho đến chết. Đây là thời kỳ cha thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh được chỉ định làm giám đốc chủng viện Vĩnh Trị, kiêm giáo sư La ngữ, lớp chủng sinh lớn nhất sắp ra trường. Khi giáo hội Công giáo được một thời gian bằng an, cha thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh lo tổ chức đời sống thiêng liêng cho các chủng sinh. Ngài dạy cho họ biết học hỏi lời Chúa trong Phúc Âm, trong Thánh Kinh, sùng kính Đức Mẹ Maria bằng việc lần hạt mân côi, ăn chay các ngày trước lễ Đức Mẹ, mang áo Đức Mẹ trên mình, thương mến các linh hồn nơi lửa luyện ngục và cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là rút kinh nghiệm bản thân trong thời kỳ chịu bách hại và lao tù. Cha thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh nhấn mạnh với chúng sinh lòng tôn thờ thánh giá Chúa Giêsu Kitô. Một thời gian ngắn sau khi Phaolô Bột gia nhập chủng viện, ngày 18 tháng 9 năm 1855, vua Từ Đức ban hành sắc chỉ cấm đạo nghiêm ngặt. Tất cả các linh mục đều bị kết án tử hình. Các quan viên Công giáo có thời hạn một tháng để chối đạo. Binh lính và tín hữu thường được triển hạn 6 tháng. Dĩ nhiên, các thầy giảng nhà Đức Chúa Trời và các chủng sinh cũng bị kết án nặng nề sau các linh mục. Cùng thời gian này, có thầy giảng Augustino Điểm làm giáo sư chủng viện Vĩnh Trị. Thầy có người em trai là Marco Hào là chủng sinh. Cả hai anh em sau này đều được phúc đổ máu đào làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Thầy Augustino Điểm chịu chết vì đạo năm 1860 tại Nam Định. Năm kế tiếp, vào ngày 1 tháng 1 năm 1861, thì chủng sinh Marco Hào nói gót bào huynh tuyên xưng đức tin cũng tại Nam Định, hưởng dương 19 tuổi. Chi tiết trên đây cho thấy chúng sinh Phao Lô Bột trải qua thời kỳ thụ huấn và thực tập nhân đức trong một bầu khí bất an, phập phồng lo sợ vì cơn bách đạo nổi lên khắp nơi, từ Nam chí Bắc. Mặc dầu thế, trong năm 1856, đức cha Retort Liêu vẫn quyết định tổ chức tuần tĩnh tâm cho các giáo hữu Vĩnh Trị. Dĩ nhiên, các chủng sinh chủng viện Vĩnh Trị là những thành phần đầu tiên tham dự tích cực vào tuần tĩnh tâm này. Đức cha Liêu được sự hỗ trợ đắc lực của hàng giáo sĩ trong giáo phận. Mỗi ngày có 4 bài giảng, không kể những bài đọc sách thánh và bài suy niệm. Tín hữu tham dự đông đảo nên phải lập thêm 14 tòa giải tội. Tuần tĩnh tâm được kết thúc với lễ truyền chức linh mục. Đây là biến cố phi thường đưa các tân linh mục cũng như tín hữu vào đời sống hầm trú nơi các hang tội đạo. Chúng sinh Phao Lô Bột cảm thấy lòng dâng lên những tâm tình quảng đại cao đẹp. Cậu ước ao được bước theo các bậc thầy và đàn anh trên con đường tông đồ và tử đạo. Và chuyện phải đến đã đến. Ngày 27 tháng 2 năm 1857, quan phủ Nghĩa Hưng đem quân vây kín làng Vĩnh Trị, nơi có nhà đức cha và chủng viện. Đức cha Retort Liêu và hai linh mục thừa sai người Pháp là cha Charbonnier và cha thánh Jean Théophane Venavent kịp thời trốn thoát. Nhưng vị giám đốc chủng viện, cha thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, bị bắt cùng với hai ông chánh phó xã ủy làng Vĩnh Trị và chủng sinh lương. Cả 4 vị bị giải ra tỉnh Nam Định. Sau 38 ngày bị giam cầm, cha Tịnh bị kết án tử hình vì cương quyết không chối bỏ đạo Thánh Chúa. Cha nói với quan tổng đốc Nam Định Nguyễn Đình Hưng rằng: "Tôi xin chân thành cảm ơn quan, vẫn luôn có lòng tốt tìm cách cứu tôi. Thân xác tôi ở trong tay quan làm khổ nó tùy ý, tôi rất vui lòng, không oán than gì. Nó chết đi, nhưng mai ngày sẽ sống lại vinh quang. Còn linh hồn của tôi là của Thiên Chúa, không có gì làm tôi hy sinh nó được, không ai có thể lay chuyển lòng tin tưởng của tôi. Đạo Thiên Chúa là chính đạo, là đạo thật, tôi yêu mến và giữ đạo ấy từ thuở bé, và dù có chết, tôi cũng chẳng bỏ được." Ngày 6 tháng 4 năm 1857, tại Pháp Trường Bảy Mẫu, Nam Định, cha Phaolô Lê Bảo Tịnh nói lời từ biệt cuối cùng gửi tới mọi người: "Anh em ở lại bình an, chịu khó giữ đạo và can đảm bền vững, đừng sợ chết." Vài ngày sau khi cha thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh bị giết, 3 vị đồng tù với ngài bị phân tán mỗi người một nơi. Ông chánh xã ủy Vĩnh Trị bị lưu đày ở Thái Nguyên, ông phó xã ủy ở Lạng Sơn và chúng sinh lương thì ở Cao Bằng. Cả 3 vị đều trung thành với đức tin Công giáo cho đến hơi thở cuối cùng. Riêng chúng sinh lương, chú đã viết thư gửi đến quý bề trên và các chúng sinh cùng trường. Thư kể lại cuộc sống lưu đày như sau: "Tại Lạng Sơn hiện có 6 tân tòng bị lưu đày. Họ có thể an ủi và khích lệ lẫn nhau. Cha sở tìm cách viếng thăm và ban các bí tích cho họ, nhưng không mấy dễ dàng. Thường ngày chỉ có thể gặp các tân tòng 1 hay 2 lần trong năm. Trong khi đó, tại Cao Bằng này, con hoàn toàn cô thế cô thân. Con là người duy nhất được biết đạo Thánh Chúa, đạo chân thật. Vì thế, con không rõ đến khi nào con mới được diệm phúc gặp một linh mục để xưng tội. Với sức khỏe yếu kém cộng thêm khí hậu độc địa, con có thể chết bất kỳ lúc nào, chết mà không nhận được sự trợ giúp thiêng liêng nào. Do đó, con khẩn khoản xin mọi người thương cầu cho phần rỗi linh hồn con, hầu con được can đảm thực thi thánh ý Thiên Chúa cho đến cùng. ngày con mới đặt chân đến đất này, quan án tỉnh Cao Bằng truyền con đạp chân lên thánh giá. Thấy con cương quyết từ chối, quan nổi giận buông lời nguyền rủa, và con thưa với quan: nếu trước đây vua đòi đầu cháu, hẳn cháu đã sẵn sàng dâng đầu đến 100 lần mà không hề chối bỏ đạo Chúa. Giờ đây cháu đã chịu xét xử, bị tuyên án, và cháu đã chấp nhận bản án lưu đày đến miền đất vùng sâu vùng xa này. Làm sao quan có thể nghĩ cháu sẽ chối bỏ đạo Chúa được, để trong phút chốc mất hết mọi công phúc mà cháu cố gắng thu đạt khi bằng lòng chịu khổ vì đạo, vì Chúa Kitô. Ký tên Lương, người lưu đày vì đức tin. Lá thư của chủng sinh Lương là một khích lệ lớn lao cho các bạn đồng hương tại Vĩnh Trị. Lá thư cũng mang lại nhiệt huyết trung thành cho những môn đệ Đức Chúa Giêsu Kitô, đặc biệt trong thời kỳ cấm đạo. Vì bị bách hại, chủng viện Vĩnh Trị phải đóng cửa, các chủng sinh phải phân tán từng nhóm ra các giáo xứ. Phao-lô Bột và một nhóm chủng sinh đồng lớp di tản về xứ Kẻ Bảng, cũng thuộc tỉnh Nam Định. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Nó nhiều lần làm tim ta thổn thức, nhưng nếu thiếu nó, ta không thể tồn tại được. Tình yêu là bản thể của cuộc sống, nó quan trọng đến nỗi thi hào Tagore đã phải chân nhận rằng tình yêu là cuộc đời trong trạng thái tròn đầy như cái ly đầy rượu. Và ông đã thốt lên: cõi đời ơi, khi tôi đã chết rồi, thì trong cõi vắng lặng của ngươi, chỉ tồn tại một lời này là: tôi đã từng yêu. Tình yêu mang đến cho con người hạnh phúc ngọt ngào, nhưng cũng gây ra biết bao đau khổ. Tình yêu vừa là sự tự do, vừa là ràng buộc, nhưng cái ràng buộc của tình yêu lại vượt lên tất cả để đạt đến sự tự do đích thực. Vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu đã tự nguyện mặc xác phàm sinh xuống trần gian. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và ở giữa chúng ta. Đức Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Khi đến trần gian, Người đã hạ mình xuống như một tôi tớ để yêu thương và hiến thân vì nhân loại. Người say mê con người và cả những loài côn trùng bé nhỏ. Tôi đã tự nguyện yêu trần gian nguyên vẹn, hết tâm hồn và hết cả gia xương. Xin yêu mãi và yêu nhau mãi. Trần gian ôi, cánh bướm cánh chuồn chuồn, con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại, con vi trùng sâu bọ cũng yêu luôn. Quý vị và các bạn thân mến, nói đến tình yêu là nói đến điều gì đó trừu tượng khó hiểu, nhưng nó được biểu hiện qua những hành động cụ thể. Tình yêu nơi Đức Giêsu là sự cho đi, là mở lòng ra và hướng đến người khác. Khi thi hành sứ mạng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, Đức Giêsu luôn bênh vực và đứng về phía con người, đặc biệt là những người nghèo khổ. Nói cách khác, không phải chúng ta đến với Chúa, mà chính Chúa đến với chúng ta trước. Đức Giêsu đến với những người nghèo khổ và bất hạnh, những tội nhân, người thu thuế và cả những người bị xã hội loại bỏ. Người đến chữa lành mọi chứng đau bệnh, xua trừ ma quỷ, hướng con người đến việc nhận biết Thiên Chúa để đạt được hạnh phúc nước trời. Vì được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, chúng ta cũng phải sống và thể hiện bản tính tốt lành như Thiên Chúa. Chúng ta cũng phải yêu thương và phục vụ hết mọi người. Nếu không phục vụ, chúng ta không sống đúng với bản chất của Kitô hữu. Chúng ta thường chỉ yêu thương những người thân cận, cha mẹ, anh em trong phạm vi gia đình. Đức Giêsu dạy chúng ta mở lòng yêu thương hết cả những người nghèo hèn bé nhỏ, và yêu thương cả kẻ thù. Anh em hãy nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh em, hãy yêu thương kẻ thù, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta một yếu tố cần có trong tình yêu, đó là lòng chung thủy. Tình yêu của con người vốn tươi đẹp nhưng cũng đầy vẻ mong manh. Người ta thường nói, có được tình yêu thì dễ, nhưng để giữ cho tình yêu bền chặt thủy chung lại là điều rất khó. Bởi bản tính của con người là hay thay đổi, thích tìm cái mới, cái khác lạ. Bên cạnh đó, cuộc sống xã hội có quá nhiều cám dỗ. Người ta chạy theo lối sống hưởng thụ, chủ nghĩa tương đối khiến người ta luôn mang tư tưởng thích thì lấy, không thích thì bỏ. Đời sống hôn nhân gia đình vì thế mà gặp rất nhiều khó khăn thử thách. Lạy Chúa Giêsu, chúng con luôn khao khát yêu và được yêu. Nhưng thực sự chúng con chưa yêu thương trọn vẹn như lời Chúa dạy. Xin nâng đỡ sự yếu đuối của chúng con. Tháng 6, chúng con gọi là tháng tình yêu, tháng giáo hội chiêm ngắm tình yêu nơi trái tim Chúa Giêsu. Xin cho chúng con được chìm sâu trong biển rộng tình yêu, để chúng con học nơi Chúa sự khiêm tốn và hiền hậu. Giúp chúng con biết tôn trọng và yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.
Và Chúa vẫn mãi mãi yêu ta dẫu khi ta không biết nhà. Dù Chúa vẫn mãi mãi thương ta dù khi ta quên ơn nhà. Chúa đã đến với ta một lần. Một lần thế cho ta một đời, Chúa đã chết cho ta một lần yêu thương mãi muôn đời. bạn hãy sống với Chúa vì thế Ngài là nguồn sống đời ta. Bạn hãy ta mau theo Chúa đi, sống trên đời là hạnh phúc chan hòa. Ngày tháng sẽ mãi mãi trôi qua dù khi ta đủ con đường. Dù Chúa cũng sẽ đến với ta dù khi ta đủ con đường. Bốn năm tháng qua đi dại khờ, một đời ta luôn sống thờ ơ. Xin tha thứ cho con một lần, một lần xin theo Chúa trọn đời. Xin tha thứ cho con một lần, một lần xin theo Chúa trọn đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.